đều căn bản trên ý. Ý thức có nghĩa là có sự phân biệt rõ rõ ràng. Nói cách khác là bây giờ chúng ta đang đi và đang gặp một người đau khổ mà chúng ta đem cái tâm để mà thương xót cứu giúp thì phần qua, phần trách nhiệm qua của ý thức, phần trách nhiệm của ý ý thức. Ngược lại chúng ta thấy một người nào đó mà vừa nói với ta một câu nặng nề, chúng ta đem lòng khinh ghét thì cũng của ai? Cũng đang ý thức. Như vậy là tất cả thằng ý thức quyết định hết cuộc đời của ta. Khi chúng ta làm điều tốt hay làm điều xấu, thương giận hay là ghét gỏng đều quy tụ trên thằng ý ý thức này. Cho nên nếu chúng ta nuôi dưỡng một ý thức tốt thì chúng ta sẽ trở thành bậc bậc thánh, mà nuôi dưỡng ý thức xấu là chúng ta trở thành cái phần khu tục tử. Hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, cái phần giảng này chúng tôi đã giảng trước rồi. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng trong thế gian thường thường người ta có mấy, người ta nhận thức có mấy mấy giác quan. Các triết gia cũng nhận có mấy giác quan, chứ có sáu giác quan thôi. Tức là cũng nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý, là có sáu giác quan. Riêng đạo Phật thì có mấy giác quan? Mấy giác quan? Tới tám giác quan, nghĩa là còn hai thức nữa mà các triết gia và thế gian không nói tới. Nhưng mà chính hai cái thức đó nó đóng vai trò quan trọng hơn nữa. Có nghĩa là gì? Nó gìn giữ tất cả những cái gì của đệ lục thức này để chuyển vào trong a lợi gia gia thức. Cho nên a lợi gia thức cũng gọi là tạng. Tạng thức là thức chứa của tất cả trong cái tử thiện và ác. Thế thì ai đưa vào trong a lợi gia thức? Vì thế mà hôm nay quý vị nhớ rõ, chúng ta ngồi đây 60 tuổi, 70 tuổi rồi, chúng ta có thể nhớ rõ những chuyện chúng ta làm lúc 3 tuổi, lúc 5 tuổi, nhớ không? Khi ngồi tỉnh lại, chúng ta nhớ tất cả những việc làm từ lúc 3 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi. Thế thì cái nhớ đó nó chứa tại đâu? Nó chứa trong ngoài loại gia thức. Dầu chúng ta bắt một con bướm, giết một con gà, giết một con heo, hay là chúng ta làm những việc tàn ác đánh đập ai đó, đến bây giờ chúng ta vẫn ngồi lại, chúng ta vẫn nhìn nhớ rất rất rõ. Vì thế mà cái chủng tử nó không bao giờ giờ mất. Tại vì sao nó không mất? À, tại vì nó chứa trong ai là gia gia thức. Vì thế học tri thức nó quan trọng đến công đức. Nếu hôm nay chúng ta tu hành đã biết được như thế rồi, do đó chúng ta không có quyền và không cho phép ta làm tất cả những việc gì ác. Không cho phép ta làm việc gì ác. Bởi vì khi nghĩ đến một việc ác, khi làm một việc ác, thì việc ác nó đều lưu vào trong chúng chủng tử. Cho nên gọi là gì? Gọi là quân tập. Quân tập những cái xấu vào trong a lợi gia gia thức. Mà hôm nay chúng ta luôn luôn nghĩ việc lành, làm tốt việc lành thì cái nó có đưa vào a lợi gia thức không? Vâng, đều quân tập trong a lợi gia gia thức. Do đó hôm nay chúng ta đi nghe pháp, đi tu có phải là quân chứa những chủng tử lành không? Hay chủng tử xấu đây? À, đây là những chủng tử lành. Chủng tử tức là hạt giống. Mà khi có hạt giống lành rồi thì mai sau chúng ta hưởng gì? Hướng gì? Những cái quả tốt đẹp của chủng tử này sẽ hiện hành. Bởi vì có chủng tử mới có hiện hành. Không có chủng tử thì không bao giờ hiện hành. Tôi ví dụ rõ là hôm nay quý vị đi ngoài đường, đi suốt cả ngày, quý vị nghe có nhiều chuyện không? Nghe nhiều chuyện không? Đi trên xe nghe có nhiều chuyện không? Nhiều chuyện lắm, có nặng, nghe rất nhiều. Nhưng về nhà nhớ chuyện gì? Vì ở nhà chỉ nhớ có một chuyện thôi. Vì cái chuyện đó nó độc đáo, vì cái chuyện đó nó in sâu, nó gọi là ấn tượng. Nó gây nên một ấn tượng. Theo danh từ triết học thì gọi là ấn tượng sâu sắc vào trong a lợi gia thức rồi. Cho nên về nhà chúng ta mới nhớ. Còn cái nào nó không gieo thành ấn tượng rồi thì cái đó nó không đưa vào a lợi gia gia thức. Có nghĩa là mới có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà chưa có ý thức. Vì thế cái đó không gây thành ấn tượng sâu xa. Cho nên bên ngoài người ta dùng cái ấn tượng sâu xa. mà tâm duy thức thì gọi là quân quân tập. Như vậy là những cái từ này để cho quý vị nghe và phân biệt cho rõ. Cái nào có ấn tượng sâu sâu xa. Thế thì chúng ta so sánh cái danh từ của duy thức học dùng với là những từ bên bên ngoài, chúng ta sẽ hiểu rất là dễ hiểu ấn tượng sâu xa. Phải không? Có nghe chữ này không? Nó đã gieo vào cho tôi những cái ấn tượng sâu xa, ấn tượng khó quen. Ví dụ vợ nó mới chồng câu mà người chồng không thể chịu được thì người chồng nói là đó là những ấn tượng mà chúng tôi không bao giờ quên được. Có không? Người chồng nói với vợ không nào đó thì người vợ vẫn luôn luôn dùng ấn tượng này. Ngày hôm nay giờ ngày nay tôi không bao giờ quên được một ấn tượng khó quen. Ấn là gì? Ấn là gì? Ấn là in. Vâng, tượng là gì? Tượng là hình thức, là việc làm, là hình thức, hình thái, việc làm, hay là gì, là câu nói. Nói chung chữ tượng có nghĩa là tướng, là những cái tướng, những cái hình thức, những câu nói, những việc làm nào đó. Hình thức, việc làm và câu nói nó in vào trong gì? Trong tâm. Ở ngoài gọi là in vào trong tâm, cho nên gọi là ấn tượng. Cái ấn tượng khó quên cũng gọi là ấn tượng sâu xa. Thế thì trong đạo Phật, trong duy thức dụng gì là quân tập. Đó, tất cả đều bị quân tập. Quân là gì? Quân là trong ước. Tập là gì? Tập là thói quen. Như vậy là tất cả mọi việc làm chúng ta, mọi câu nói của chúng ta, mọi hình thái đều được trong ước tạo thành gì? Tạo thành thói quen. Vâng. Cho nên cái này là cái lưu ý. Học duy thức phải lưu ý hai cái từ này, gọi là quân tập là trong ước thành thói quen. Thế là chúng ta trong ước thói quen như thế nào? Từ trước đến nay tại sao chúng ta là chúng sanh? Là tại vì chúng ta trong ước của thói quen có một chúng sanh. Vâng, tí nữa sẽ học trong ước những gì, tí nữa tâm sở sẽ gặp. Chúng ta từ trước nay trong ước những gì? Vâng. Mà tại sao chúng ta lại trong ước như thế? Tại vì chúng ta không hiểu nó sẽ cái hậu quả ra sao. Do đó mà chúng ta phải trong cứ việc trong ước mãi, rồi cuối cùng nó biến thành thói quen, đau khổ hay là an vui. Và quân tập có hai thứ: một là quân tập để được chúng ta tạo thành sự an vui, hai là quân tập tạo thành sự đau khổ luân hồi sanh tử, cho nên gọi là quân tập. Thế thì bây giờ quý ăn thịt nướng rồi phải không? Tôi nhắc là ăn thịt nướng chưa? Vâng, ăn thịt nướng rồi. Bây giờ cái gì thơm mới nghe thầy? Thịt nướng ăn rồi nó thơm mà nó thúi. Ai cũng trả lời câu là thơm, đúng không? Phải thơm không? À thơm. Bây giờ tôi phân tích nha. Cái quân tập này đây à. Thơm. Thế thì bây giờ hỏi cái gì thơm? Ăn thịt rồi, ăn thịt nướng rồi, thơm. Nhưng mà cái gì thơm? Cái gì thơm? Đấy, à, đây là duy thức. Nó thịt thơm, đúng không? Đúng chưa? Ủa, chứ sao? Cái gì thơm? Hả? Đây. Nó thịt thơm, ai cũng trả lời câu đúng một mặt thế gian mà trả lời là thịt thơm cho nó sao vậy? Cho nó cái gì khác không? Không, thịt thơm. Rồi, nếu ai xa hơn chút nữa thì nó không, thịt không thơm. Nếu thịt bỏ vào lửa nó cũng khét. Nếu thịt bỏ vào lửa thì nó lại khét chứ đâu có thơm. Thế thì cái gì thơm? Phải nó ngũ vị thơm. Có ướp ngũ vị không? À, ngủ bị thơ. Này, thế lần này chúng tôi giảng tâm sở để thấy cái vai trò quan trọng của duy thức học. Thế bây giờ nó ngủ bị thơm đúng không? Cũng không đúng. Nếu ngủ bị bỏ vào lửa thì sao? Thì nó là khác. Nếu đem một chút ngủ bị bỏ vào trong lửa thì nó là còn khác hơn nữa. Khác hơn nữa. Mà nếu thịt mà không ướp ngủ bị thì sao? Nếu thịt mà không ướp ngủ bị thì sao? Là còn khác hơn nữa. Còn khác hơn cái ngủ. Ngủ vậy. Thế thì tại sao nó không? Tại sao nó không? Đây quý vị nghe nha. Cái gì thơm? Thế thì bây giờ cái gì thơm? Không cái gì thơm hay chi. Cái gì cũng khác. Khác ngạt. Thế thì tại sao khi mà đem nướng lại có mùi thơm? Thế thì mùi thơm nó phát ra từ đâu? Không ai biết. Phải không? Thế là cái thịt là cái gì? Ai biết? Bây giờ tôi hợp hóa để cho việc tu hành nó quan trọng. Cái gì gọi là thịt? Cái thân ngũ uẩn của ta là thịt. Phải gì không? Cái thân này là thịt. À. Đây. Cái thân ngũ uẩn của ta đây là thịt cái gì? Đúng không? Rồi, ngũ vị là gì? Ngũ vị là gì? Ngũ vị là đạo. Đạo chúng ta đang tu đó gọi là ngũ. Ngũ vị. Ví dụ như đạo Phật, tất cả những điều giáo lý của Đức Phật dạy thì đó gọi là gì? Là ngũ vị. Đúng không? Thế là cái thân này mà không ước ngũ vị thì sao? Thì nó cũng khác ngạc thú ồn. Khác ngạc. Mà nếu ngũ vị mà không có thịt thì sao? Nếu đạo này mà không có người tu thì sao? Thì nó cũng khác ngạc. Hiểu chưa? Rõ chưa? Nhưng mà nếu cái thân này nó ướp được cái ngũ vị này rồi thì bỏ vào lửa nó lại thôi. Đúng không? Cho nên ai mà có cái thân ngũ uẩn này nếu không tu thì làm một chúng sanh tầm thường để được gọi là sanh tử luân. Nếu ướp cái ngũ vị vào rồi, được cái mùi đạo ướp vào rồi, thì người đã biến thành bậc thánh thơm ngát, tất cả mọi người đều nghe, mọi người được hưởng thích cái mùi thơm của đạo. Nghe đó chưa? Nhưng sao? Nếu ướp một tiếng đồng hồ đem ra nướng có thơm không? Nếu ướp một tiếng đồng hồ đem ra nướng có thơm không? Nó lại không thơm. Nó vẫn còn, nó chỉ cái nghe mùi chút chút thôi, sẽ chưa thơm, đúng không? Nhưng mà ướp trong 2 ngày đem ra nướng thì sao? Thì mùi thơm mới tiếp này, nếu ướp được 2 ngày. Muốn nói cái gì? Đây là tôi chứng minh thực tế đây nha. Để có vị hiểu được tu hành của mình hàng ngày, hàng giờ, nó quan trọng như thế. Ai mà tu còn nhiều thì công đức nó càng tăng trưởng, và công đức càng lớn thì nó mới có mùi thơm đem bỏ vào lửa, tức là đi vào trong chúng sanh. Mình đã khác thường hơn chúng sanh, mặc dù mình cũng là thịt nhưng mà cái thịt của mình thơm hơn thịt của chúng sanh, phải không? Đúng thế không? Như vậy thì nếu người không tu đó là thịt thúi. Thịt bỏ cho lửa chỉ là thúi và khát ngạt. Mà nếu ai tu được rồi, tức là ướp được mùi ngũ vị, thì ướp càng lâu nó là càng tiết ra mùi thơm nhiều hơn. Mà nếu ướp ít thì nó ít hơn, nhưng nó đã thơm thì có hơi chút thôi. Nếu ướp trong 1 tiếng 2 tiếng đem ra nướng thì nó có thơm, nhưng mà thơm chút thôi. Nhưng nếu chúng ta ướp được 2 ngày thì thiệt tiết ra mùi thơm. Ai nghe có dễ chịu không? Dễ chịu. Vì thế mà việc tu duy thức này chúng tôi hôm nay phân tích rõ là chúng ta phải quân tập. Quân tập để làm gì? Là trong ước những thói quen của đạo. Trong ước những thói quen của đạo để làm gì? Để phá tan tất cả những cái gì xấu xa mà chúng ta đã trong ước từ trước tới nay. Như vậy từ trước đến nay chúng ta đã trong ước chưa? Có rồi mà trong ước gì? Trong ước toàn cái mùi quỷ sứ sao? Cái mùi địa ngục, cái mùi ngọ quỷ, cái mùi xúc sanh, chứ không phải là mùi đạo. Vì thế bây giờ chúng ta trong ước cái mùi đạo. để làm tan loãng hết tất cả những cái mùi vị của chúng chúng sanh. Thế để quân tập có mấy thứ? Quân tập có mấy thứ? Hả? Có mấy? Hai thứ. Một là gì? Một là quân sinh, hai là gì? Hai là quân tướng. Đây, như vậy là quân tộc nó có hai thứ, một là quân sinh, hai là quân trưởng. Quân sinh là sao? Quân sinh là sao? Là mới xong ước mà. Ví dụ như ai đi nghe nghi thức lần đầu thì gọi là gì? Gọi là quân sinh. Lần thứ hai, lần thứ ba gọi là quân sinh. Mà tới lần thứ 100 rồi thì sao? Gọi là quân trưởng. Nó tăng trưởng tích quân tộc vào âu em. Cái người tu một bữa, hai bữa, một năm thì gọi là quân sinh. Mà họ tu từ 10 năm, 20 năm tới lên thì gọi là quân trưởng. Nó càng ngày càng tăng trưởng cái thông ước, cái thói quen tốt đẹp nó vào trong thân thể, nó cách khác ở trong hợp thể ngủ của ẩn này. Vì thế một người đó cũng là người như chúng sanh, nhưng con người đã được thông ước cái mùi đạo quá sâu rồi. Cho nên gọi là quân trưởng. Cái người quân trưởng thì không bao giờ lai chuyển, mà quân sinh có lai chuyển không? Tại quân sinh thì còn bị lai động, mà quân trưởng thì hết lai động rồi. Nghe có pháp pháp không còn có lai động nữa. Cho nên đó là quân trưởng. Chứ người mới quân sinh mới tu thì nghe những cái pháp khác vẫn còn có chỗ lai động. Còn quân trưởng thì hết lai động. Như vậy thì ví dụ như người quân tộc về tình thương chán ngại thì bây giờ sao? Thấy con vật là đau khổ có thương không? Có thương không? Thương ngay. Đã quân tộc quá sâu rồi cho nên thấy con vật là đau khổ là đem lòng thương. Còn người không quân tộc có tình thương này thì sao? Thấy nó chết cũng lầm ngờ. Thấy nó chết cũng mặc kệ. Đúng không? Thấy nó chết con mặc kệ nó, thấy nó có đau con mặc kệ nó, thấy nó có khổ con mặc kệ nó. Còn có người đã quân ước được cái tình thương sâu xa lòng từ bi của chư Phật rồi thì thấy một con vật đau khổ cũng xót xa, cũng khóc lóc cũng như con người thì nó gọi là sông ước. Cho nên với người Phật tử tu hành là phải sông ước cho được cái lòng từ bi của chư Phật. Mà nếu không sông ước được lòng từ bi với chư Phật thì chúng ta chỉ là tên chúng sanh mà làm gì đổi lốt tu hành cho mình rồi. Thiếu tình thương, thiếu lòng từ bi, mà thiếu từ bi cũng là thiếu trí tuệ. Hôm nay chúng tôi giảng về cái tâm sở. Mà hôm trước quý vị đã nghe được tâm sở gì? Tâm sở thiện. Như vậy thì học nghi thức học rồi, chúng ta học tâm gương tâm sở xong, và chúng ta thấy rằng trong tam tạng kinh điển không chỗ nào là đời nghi thức học nè. Vâng, quý vị đã nghe học từ trước đến nay, quý vị đã nghe những cái phiền não căn bản chưa? Phiền não căn bản thì có gì? Phiền não căn bản thì có gì? Có gì gọi là phiền não căn bản? Trong nghi thức thì gọi là sáu căn bản phiền não thì gồm có đây: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đây, như vậy là những cái này quý vị học chưa? Nghe hết rồi, không có chỗ nào không nói tham lam, không chỗ nào không nói sân hận, không chỗ nào không nói si mê, không chỗ nào là không nói đến kiêu mà. Thế thì cái nó có từ đâu? Có từ con duy thức học cả rồi, phải không? Vì thế mà ai học duy thức rồi thì cái nền tảng học rất là vững chắc. Mà nếu không học được duy thức thì cái người đó bị mắc gì? Mắc căn bản là. Thế thì hôm trước quý vị học gì? 11 có thiện tâm sở không? 11 có thiện tâm sở này. 11 thiện tâm sở. Tôi nhắc lại đây nha, một thiện tâm sở chúng ta có gì? Tín, tòm, quý, vô tham, vô sân, và vô si. Gì nữa? Tinh tấn, khinh an, bắt không giật. Mắt không giật, cái gì nữa? Hành xả. Và gì? Và bắt hạ. Này, như vậy là từ trước nay chúng ta học việc thiện, nhưng ta không biết bao nhiêu là việc thiện. Không biết, cứ nghe nói thiện thôi, không biết thiện cái gì. Cái gì gọi là thiện thì lại không. Không biết, chỉ có duy thức mới phân tích được 11 cái thiện tâm, tâm sở. Vì thế mà còn. Đúng không? Từ trước đây tu đạo Phật cũng làm việc thiện, đạo Chúa cũng làm thiện, đạo Câu Đài cũng thiện, thiện ra. Cái gì là thiện đó? Phải không? Chỉ có duy thức học mới phân tích rõ là có 11 cái thiện tâm, tâm sở, trong đó có tâm sở tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, nó không giặt, hành xả và bất hạ mới gọi là thiện. Tới 11 cái thiện tâm sở nè. Mà hôm trước chúng tôi đã giảng kỹ mấy tuần rồi, một cái thiện tâm sở này. Thế là tâm thiện tâm sở có cái gì? Bữa nay đang học tới là cái thiện tâm sở là vô tham. Ác tâm sở là gì? Là tham đối diện. Ác tâm sở là tham. Đây. Mà thiện tâm sở là vô tham. Như vậy thì cái vô tham này hiện ra lúc nào? Hiện ra lúc nào? Cái thiện tâm sở này hiện ra lúc nào? Cái thiện tâm sở này hiện ra lúc nào? Cái tâm tham là chấm dứt thì mới có cái vô tham hiện ra. Mà còn cái tham tâm sở thì có cái thiện tâm, cái vô tham này hiện ra không? Không có. Không có. À, đây là cái đáng lưu ý. Vì thế mà từ trước đến nay chúng ta nghe tu tất cả các đạo họ cũng nghe đạo này tốt, đạo này làm lành và lắng điều dữ, đúng không? Đạo nào cũng tốt cả, đó là hiểu rất lành. Cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào không tham mà cái nào tham. Vâng, không biết được. Đúng không? Như vậy là ba cuốn văn chúng tôi giảng về thiện tâm sở. Mà quý vị nào mua sang lại sẽ nghe rõ cái thiện tâm sở. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy cái ác tâm sở nó nguy hiểm như thế này. Vâng. Như vậy tham là gì? Thường thường là chúng ta nghe nó tâm động, đúng không? Phải tâm động. Lấy gì để diệt tâm động? Lấy gì để diệt tâm độc? Thường thường chúng ta nghe phải lấy tâm vô lượng học để diệt cái tâm độc, tức là tu gì? Tu giới, tu định và tu huệ để diệt cái tham lam sân hận và si mê. Phải vậy không? À, nó tóm tắt cái trình độ. Nhưng mà đến đây để phân tích cho quý vị nhận rõ, vì đã học duy thức tức là phân tích cái tỉ mỉ. Thế thì thường thường chúng ta nghe tham sân và si là mấy thứ? Ba thứ không? Nhưng thật ra nó có hai thứ. Phân tích thì có ba thứ, nhưng thật ra có hai thứ. Tại vì sao nó hai thứ? Bởi vì tại vì sao mà tham? Tại vì si, tại vì vô minh cho nên mới có tham lam. Tại vì vô minh cho nên mới có sân hận. Cho nếu không có cái si này thì làm gì có tham và làm gì có sân. Vì thế tham và sân không bao giờ câu hữu với nhau. Ngược là si câu hữu với tham và si câu hữu với sân. Như vậy là con người mà minh giác hoàn toàn thì có tham không? Mà có sân không? Không, cho nên con người sáng suốt hoàn toàn thì con người đó không có tham lam mà cũng không bao giờ có sân hận. Sở dĩ mà có tham là trong đó có si, là tại vì có sân hận tức là trong đó có si, si mê là. Cho nên quý vị nghe, nghe câu chuyện này trước khi tôi giảng bài. Có một tiếng đàn, đàn đang đánh kêu rất hay. Đánh đàn, mà đàn gì cũng hay hết, đàn to, rồi đàn đàn bản của mình, rồi violon, rồi tất cả các loại đàn đánh nghe có hay không? Không nhận đi có nghe ai không? Hay. Chỉ có những người không biết đánh đàn thì sao? Thì nó giống như gào mổ bông thao. Ai mà mới học đàn thì giống như gào mổ bông thao. Còn ai mà học đàn được thì nó phát ra tiếng đàn rất là hay. Mà ngược lại cái người mới học đàn thì gõ cực cực cực, nó giống như gào mổ bông thao. Ô sáng liêu liêu xề còng còng liêu liêu, ô sáng ô liêu còng còng liêu xề xề còng còng liêu còng còng liêu xề còng. Chỉ có ô sáng liêu xề còng liêu thế mà biết bao nhiêu bản nhạc cũng từ trong đó. Rồi, nhạc tay thì có gì? Đồ, về, mi, pha, son, lá, xí, đố. Có bản nó. Đồ, về, mi, pha, son, lá, xí, đố. Có chừng đó, họ biết bao nhiêu cái bản nhạc, không bản nhạc là giống. Nhà chỉ căn bản ăn tháo lấy là đồ, về, mi, lá, xí, đố. Son, lá, xí, đố. Thế là nó phát ra tiếng đàn, một cái âm nhạc vi diệu mà mọi người nghe. Kể cả tiếng sáo thổi cũng vậy, tiếng đàn đánh cũng vậy, nghe rất hay. Nghe hay rồi thì sao? Mà nếu không khải thì có tiếng đàn không? Mặc dù đàn có đó, mà nếu không khải thì có tiếng đàn không? Nếu không khải thì là không có tiếng đàn. Bây giờ đem trẻ cái đàn ra tìm, nếu không khải thì không có tiếng đàn, mà khải lên thì có tiếng đàn. Thế là bây giờ chúng ta trẻ đã tìm cái tiếng đàn. Trẻ đã tìm, ông vua ông Bắc phải trẻ đã tìm tiếng đàn. Thì ông Bắc tất cả con quân trẻ ra để tìm tiếng đàn, vì ông nghe hay quá. Và không khải thì nó lại không kêu. Mà để tiếng đàn ai cũng yên trí rằng tiếng đàn nó nằm trong cái đàn. Do đó ông bây giờ đắp mổ ra, xẻ ra từng mảnh để tìm tiếng đàn. Thì sao? Thì tìm lại không thấy tiếng đàn. Ông biết đốt. Nếu mà không có tiếng đàn, đốt đi. Đốt nó thành gì? Đốt nó thành trò. Vâng, có chút trình đó mà ông vua nói gì? Chỉ có một chút đó thôi, mê hoặc lòng người. Nghe cái câu triết lý, chỉ có một chút đó thôi, mà mê hoặc lòng người. Vâng. Chỉ có một chút đó thôi mà mê hoặc lòng người. Đúng. Quý vị suy ngẫm câu này. Tất cả thế gian này cũng chỉ là tiếng đàn. Chỉ có một chút đó thôi mà đã quên mê hoặc cho lòng là người. Tất cả mọi người phải sai khai đắm mà tìm tiếng đàn lại không thấy, mà cuối cùng nó thành cho thế mà làm mê hoặc cả thế gian. Tất cả mọi người chém giết nhau cũng chỉ một tiếng đàn, phải không? Nước này xâm chiếm nước kia cũng chỉ một tiếng đàn. Người này giết người kia cũng chỉ một tiếng đàn. Tôi người này thương yêu người kia cũng chỉ vì tiếng đàn, đúng không? Có phải vì tiếng đàn không? Chỉ có một chút đó thôi mà mê hoặc lòng người. Chỉ tại vì cái nhà cửa sang trọng đó mà mê hoặc lòng người, tức là tiếng đàn. Như vậy là đến đây thấy cái lòng tham khởi lên chỉ vì tiếng đàn đó thôi. Người đàn ông con trai yêu con gái cũng chỉ vì tiếng đàn. Con trai yêu con gái cũng chỉ vì tiếng đàn. Tiền bạc cũng chỉ là tiếng đàn. Danh vọng cũng là tiếng đàn. Thế mà nó mê hoặc cả thế gian. Mọi người đều sai 80 tiếng đàn, nhưng mổ nó ra thì không thấy, chặt nó ra không tìm được. Cuối cùng nó gì? Nó là gì? Nó là một đống đống tròn. Cho nên nhà vua chỉ vào đống tròn, nó thấy chỉ có một chút đó thôi mà mê hoặc lòng lòng người. Vâng. Gì đó? Hôm nay chúng tôi bắt đầu giảng cái thao. Rõ gì nữa? Ở trên núi tuyết, ở trên núi tuyết đất bàn bản, người và thú qua lại. Trên núi tuyết đất bàn bản, người và thú qua lại. Làm gì? Có người lấy cái nhựa, lấy cái nhựa cây về một thức ăn để giữ động thực. Lấy cái nhựa, lấy cái chung nhựa thông về vào trong thức ăn để làm gì? Ví dụ thức ăn này, lấy chung nhựa thông về vào trong đó để nhử đằng khỉ. Sao? Thì con khỉ nó tham ăn được sao? Khỉ tham ăn nó tới, nó bóc để mà nó ăn. Nó bóc cái thức ăn đó nó ăn, thì trong cái thức ăn nó có gì? Có nhựa. Thì tay vừa bóp là nhựa nó dị liền dính cứng ở trong tay của nó. Nó vừa bóp thức ăn thì cái nhựa nó liền dính ở trong tay của nó làm gì? Nó làm gì? Nó lấy cái tay bên này, nó bóp một tay, thì còn một tay nó gỡ cái nhựa ra, gỡ dính luôn. Nó còn quậy chừng nào nó còn dính không chừng. Nó dính cả hai tay là một, nó lấy cái chân nó thò lên, nó gỡ nó cũng dính luôn. Cuối cùng nó nằm một cục. Người thứ bảy sắp đi đâu nó bị cuối cùng nó dính một cục. Cứ người đi bảy tùy ý sắc mà đi. Vâng, đúng không? Thế là tất cả chúng sanh của ta không thể, tất cả đều bóc ăn, trong nó có cái nhựa trong đó mà không biết, chỉ có tham bóc đó mà thôi, mà trong đó có cái nhựa trong đó mà ta không biết. Vì thế mà khi bóc lên rồi, tay trái thì lấy tay phải mà gỡ, bóc tay phải thì lấy tay trái mà gỡ, hai cái dính luôn. Bây giờ hai tay dính rồi lấy chân mà gỡ dính luôn nữa, lấy chân nữa gỡ dính hết, là một cục. Thì người ta sang rồi, tùy ấy sách đi đâu đó thì sách hay đúng thế. Và tất cả đời sống của chúng sanh cũng chỉ vì tham mà tất cả ma ba tuần mà muốn sách đi đâu cũng được. Còn người trí thì sao? Khó mà sách nó đi lắm. Người trí thì khó mà sách nó đi, bởi vì nó không tham ăn cho nên không dính cái nhựa trong thức ăn. Cho nên ai tu một quán một tứ niệm xứ rồi thì không bị lôi cuốn và không bị dẫn đi bởi gì? Bởi ngũ dục. Ai mà tu tứ niệm xứ rồi tất cả gì? Quán cái thân bất, cho nên quán cái tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ rồi, thì người đó không bị ma ngũ dục lôi cuốn nữa. Vì thế cái tai hại cái lòng tham là như thế. Tôi cũng kể thêm chuyện nữa mà quý vị đã nghe rồi. Hôm nay tôi nhắc là trước khi giảng cái tấn tham này. Một hôm Khổng Tử đi chơi, thấy mấy người đi bắt chim, giăng lưới bắt chim. Giăng lưới bắt chim từ sáng mai đến chiều. Khổng Tử đến coi trong lòng, nó toàn là chim gì? Chim có khóe, tức là chim còn cái gì, cái viền đỏ trên viền vàng trên này không? Tức là chim non còn có viền vàng. Ông ấy thấy trong giỏ toàn là chim non không, mà không thấy chim già. Ông ấy hỏi người đánh sang, người đánh chim. Ông nói, ủa, tại sao có người đánh chim mà tại sao ta thấy mắt toàn là chim non mà không thấy chim già là sao? Người đánh chim nói gì? Ủa, ngài là bậc thánh, viết tứ thư ngũ kinh giải pháp thiên hạ mà không biết chuyện này sao? Ngài là bậc thánh, viết tứ thư ngũ kinh giải khắp thiên hạ mà sao không biết chuyện này sao? Ta viết hết kinh, ta viết rất nhiều, thế mà ta không hiểu chuyện này. Thưa ngài, có gì lạ đâu, tại vì chim non nó còn ham ăn cho nó mì rác, còn chim già nó kinh nghiệm quá rồi khó mà bắt được nó. Đúng thế. Nhưng mà là có hai thứ, chim non và chim già. Chim non mà nó còn ham ăn cho nên dễ bắt, phải không? Chim non không ăn cho nên dễ bắt. Vâng, chỉ có hai chữ ham ăn cho nên dễ bắt bằng chân dài ha. Khó bắt nó lắm, bởi nó đã kinh nghiệm nhiều lần rồi. Nó có lần bị bắt nhưng mà nó bị trượt đi, vì thế nó suốt đời nó không còn dính dáng cái chuyện ham hố như mấy thằng trẻ này này. Mà đúng thế, trong xã hội là người cái tham, ai tham nhiều nhất là mấy người trẻ. Chứ mấy người già biểu bây giờ chắc ra đưa 100 tỷ cho đi buôn, chứ mấy thầu thầu vậy. Tôi ớn rồi. Nghĩ có không? Vậy còn mấy thằng trẻ mà thấy 100 tỷ của mình không? Mừng quýnh đi chứ. Mừng quýnh vì có cơ sở, mà không những đưa 100 triệu mà đưa mấy mấy tỷ nữa cũng sắp luôn. Sắp luôn để làm mở cửa hàng. Mở cửa hàng kinh doanh, kinh doanh buôn bán cuối cùng. Bữa nay tôi có coi một cuốn phim Đồng Tiền Xương Máu hay quá. Đúng không? Có coi cuốn phim Đồng Tiền Xương Máu không? À hay. Thế ra rồi bữa nay tôi mới ngồi, bữa nay tôi mới coi Đồng Tiền Xương Máu này này. À. Đồng Tiền Xương Máu á, có cuốn phim đó, có Việt Nam đóng phải không? Vâng, quá thật hả? Thiệt là Đồng Tiền Xương Máu. Trong nó có thằng Quy, thằng Quy là chủ động, hắn thợ rất giỏi, cho nên mà tất cả mọi cái người thợ nó đều ghét, mà kể cả thằng phó giám đốc cũng ghét, bởi vì nó làm hết mọi việc, nhưng cái bánh của nó là ngang, ngang tà khí phách, tại vì nó giỏi chăm chú vào công việc, cho nên việc gì nó cũng bỏ hết, nghĩa kiểu không cần, không tiếc là hết, cuối cùng sao nó đẩy đi Bom Mê Thuột, đúng không? Và từ Sài Gòn đẩy Bom Mê Thuột. Ba Mê Thuột hiện lên một cái xưởng trống rỗng như vậy. Thế mà nó vô tiếp tay nó làm xây dựng làm cái xưởng tốt đẹp, xây dựng thêm cho nó cái xưởng nữa. À, thế nào nó giàu có quá. Giàu quá thì mấy thằng tiền sao? Ghét, tìm cách nó phá thằng này. Phải chạy trốn, phải đi ba, cầm hết những cái nhà của nó, xưởng của nó đi cầm, vô trong cái xưởng trống phá đập nát. Thấy thằng này phải đi, đi chạy trốn. À, trốn rồi cuối cùng tố cái giác đi ở tù. Rồi tới thành con có ông giám đốc đó, thì nó cũng nên ra con giám đốc thì đầy đủ kinh nghiệm tiếp xúc với ngoại quốc, nó cũng biết rồi. Do đó mà cái việc kinh doanh của ngoại quốc không phải là dễ, do đó mà nó ông tránh, ông né làm sao đó để làm. Tao làm chủ con mà tuổi trẻ thì nó hang con làm ký không làm lướt cha giao đó cho con, cha thì già rồi để đâu con làm khác gặp con vợ cũng nguy hiểm. Con vợ liếm cháu con ăn đẩy vô tù thấy tù rạc gạo thấy đúng không? Cũng chỉ vì đồng tiền, chỉ vì lòng tham thôi, mà đã là tham thì không còn chút trí tuệ nào. Chứ người trí tuệ là người nhận định rõ cái nào cần làm, cái nào không cần cần làm, cái nào làm trong vòng tay của mình, mà cái nào vượt quá tầm vòng tay thì đừng nên làm. Cho nên dễ ở tù, tham dễ ở tù. Vì thế mà người ta thường bắt chim non hơn là bắt chim già. Trên cái tham là gì? Tham là cái ham muốn thái quá. Chứ thật ra cái người có ham muốn không? Chứ tham này có nghĩa là tham muốn thái quá. À, không muốn thái quá cho nên gọi là tham. Lưu ý là chữ tham cũng là ham muốn thái quá. Chứ còn người đi buôn 1 triệu mà đi buôn lại lời 20 ngàn thì có ham muốn thái quá không? Ham muốn thái quá không? Nó có thái quá vậy? Nếu tôi có 1 triệu bạc mà ngày đi buôn kiếm lời 20 ngàn thì có thái quá vậy đâu? Mà tại vì có 1 triệu mà ngày nó kiếm được 2 triệu kìa, thì đó là ham muốn thái quá. Mua 10 mà bán 20 thì có ham muốn thái quá, chứ còn mua 10 bán 12, 11 thì có thái quá không? Cho nên lưu ý chỗ này, đừng có tưởng rằng trong duy thức và trong Phật học dạy là đừng buôn bán, đừng nghĩ gì hết, nhưng mà đừng có thái, chỉ khuyên là đừng thái. Thái quá chứ ai không đi làm kiếm ăn chứ, có không? Không đi làm lấy gì ăn hả? Cho nên chỉ có cái là tham có nghĩa là ham muốn thái quá. Mình là con nhà nghèo, chi tiểu ham muốn con nhà thiệt giàu, biến khổ chứ. Phải không? Tham muốn cho con nhà thiệt giàu, con nhà danh vọng địa vị tôi lớn kìa, chạy theo cho được hoa hậu, tại vì nó khổ chứ. Còn nếu là một nông dân yêu cô nông dân thì có nhiều thế quá. Ủa? Có không?
Vâng.
Cho nên cái chuyện yêu đương hay danh vọng hay là bất cứ việc làm nào mà chúng ta thấy nó vừa sức của mình thì cái đó gọi là sức sống. Mà nếu quá sức của mình gọi là ham muốn thái, thái quá. Chứ làm tưởng cái chỗ này nó không tham nó thôi, tôi nghĩ đừng buông vậy, chắc không buông quá nghe thầy giảng thế mà giữ tiền nó đau khổ nó là không cột giữ thôi, đừng làm chớ hiểu lầm. Về thế hôm trước chúng tôi đã giảng rồi, có anh đã nghe giảng tu là giải thoát, giải thoát bất khai không còn dính dáng hết cái chuyện thế tục nữa mới gọi là tu. Anh dễ làm gì không? Vợ mới mua cửa về vậy đúng đó vậy tôi hiểu bằng mỹ, còn tham nhiều còn khổ mà đừng có nghĩ mà đừng có làm nữa. Mà vợ nói vậy
con ơi không làm cái gì hết từ ngày tới anh đi ở cục thê đó vậy đúng. Tụi trưa về anh cơm lấy về anh, tụi bạn bè anh tới hay đám cưới đám hỏi lấy về anh cho họ.
Kể nó, nãy tôi với đại. Hai vợ chồng cứ gây lộn cũng phải bị tu. Hai vợ chồng gây lộn, gây lộn hoài. Em mua về chở về thùng tơ là đuổi bác, bác lên tơ về, dẹp, để tu. Hôm mai phải tôi xuống gặp. Gặp vợ nói gì đúng không?
Nói chung là khổ quá, anh thọ thập thiện rồi cái gì anh tu, anh thọ một tắc giới cái gì anh không có con nào nhớ. Nói chung không làm con, bốn năm đứa ở đây thì con nuôi đây. Mà anh về anh cứ đuổi, đi về anh cũng đuổi.
Tới con cử anh lấy thù anh thắc, con lấy gì con tu, con lấy gì con sống đây. Thế nào, ta hiểu, ta hiểu rồi, nghe không? Bây giờ, phải nói giùm cho con luôn, con nó còn chớ nói. Mẹ ta có cơ hội nào đó ta mới nói chứ không dễ đâu. À, nó đang hèn quá mà ta cũng chung nhớ.
Nó đang hèn quá. Mày cũng chưa dám nói.
Mai con trai này anh chở lên nhà mà. Mai này chở tôi đi cái lên nhà mà. Thì cái thằng bạn nó là cũng tu. Nó mới ngồi nó hỏi. Nhưng bây giờ thì chúng con hiểu rồi. Chúng con thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới rồi. Thằng ấy nó còn tỉnh hơn chút, nếu như con bỏ hết thì con sẽ làm sao? Ngoái không làm nữa thì chỉ có đi xuất gia. Mà con chưa xuất gia nữa, mà ở nhà mà bố không làm gì hết thì con lấy gì con sống? Thế thì bây giờ giải thích dùm cho con, thế bây giờ con quýt hay là con còn làm? Chỉ có hai cầu thôi. Hiểu không? Bây giờ con quýt hết hay là con còn làm việc? Nghe đây nha. Tôi mới, này, mấy chú ngồi nghe nha. Bây giờ mấy chú đang hỏi đang ngồi nghe nha, thầy giải thích cho. Từ trước là con làm 100 phần trăm là lo cho chuyện làm ăn. Không, không, việc tu không có. Mới lấy việc làm ăn rồi. À, việc tu chưa? Zero. Hoàn toàn 100% chỉ lo tập trung vào chuyện làm ăn. Thế thì khi con làm ăn 100% như vậy á, thì đến khi con nhắm đâm chung con mang cái nó đi theo được không? Không mang theo được. Ấy, cũng không mang theo được. Dầu nhà cao có rộng, dầu xe hơi lộng lẫy con không mang theo được rồi. Thế thì con sống để làm gì? Sống để chuẩn bị cho cái chết. Có thế đâu? Tất cả mọi người sống để chuẩn bị cho cái chết. Thế mà sống con chỉ lo ăn không, lo tiền bạc không, lo danh vọng không, thì khi chết con lại sẽ làm gì? Chết con làm gì?